Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang lắng nghe đọc truyện đêm muộn. Và trong tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm truyện ngắn của nhà văn Cao Chiến. Xa rồi mùa đông. Tận bây giờ, khi nhiều chuyện đã đi vào quên lãng, tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi sáng mùa đông năm 1967. Thời gian này, chiến tranh phá hoại của Mỹ đã lan rộng khắp miền Bắc. Chúng đánh ngày đánh đêm. Xóm tôi nằm bên đường 3, trục đường huyết mạch Hà Nội lên các tỉnh phía Bắc, trở thành một trọng điểm đánh phá ác liệt của giặc. Trận bom đầu tiên, thay vì đánh sập cầu ra, bom rớt bừa xuống sông. Dòng sông huyền thoại từng chảy giữa thi ca nhạc họa trong phút chốc biến thành dòng sông chết. Cá nổi trắng mặt nước. Loạt bom cuối vừa dứt, mấy ngàn người đã ào xuống. Nhưng lát sau, địch quay lại. Suốt tuần sau đấy, tóc tai, quần áo dính đầy trên các cành cây. Lệnh sơ tán được ban ra, ai cũng sợ, nhưng hình như cũng chẳng ai sợ. Bọn trẻ chúng tôi vẫn tới trường, ngồi học trong những căn phòng nửa nhà nửa hầm, mũ rơm kéo sụp ngang lưng. Trở lại buổi sáng mùa đông năm 67, tôi vừa ôm cặp, chụp cái mũ rơm lên đầu, mẹ tôi bỗng níu lại, bảo: "Thắng, hôm nay con nghỉ, mẹ đã xin cô rồi." Tôi đang phụng phịu, bà lại nói tiếp, giọng ngần ngấn nước mắt: "Anh Hoàng mày hôm nay lên đường." Anh Hoàng hơn tôi 10 tuổi, vừa dứt lớp 10. Anh cao lớn, mặt hao hao giống mẹ. Thời ấy, phương tiện nghe nhìn thô sơ chứ đâu hiện đại như bây giờ. Đêm đêm, chừng 10 giờ, anh em tôi lại ôm cái loa kim bám theo chương trình tiếng thơ hay đọc truyện đêm khuya. Mặc dù đã vặn hết cỡ, cái loa vẫn giọt dẹt như người bị tịt mũi. Nhiều đoạn nghe không rõ, phải áp tai vào. Lắm bữa ngủ quên để mẹ phải răng mùng. Vậy mà hôm nay anh Hoàng đi rồi. Tôi rụt rè níu tay anh, trong bộ đồ lính thùng thình trông anh Hoàng lạ hẳn, già dặn, chững chạc, tóm lại rất là người lớn. Anh kéo tôi vào lòng, tìm trong ba lô cái áo cộc choàng lên vai em rồi quay vội mặt đi. Tôi sướng rơn, áo xuống bếp khoe với mẹ. Bình thường mẹ vẫn cưng tôi nhất, nhưng lúc ấy ánh mắt của bà nhìn tôi lạ lắm, lạnh lẽo và mỉa mai. Bà lặng lẽ bỏ đi. Lát sau tôi nghe anh Hoàng bảo mẹ: "Bữa nay con nấu cơm đãi cả nhà." "Ừ." Mẹ tôi vừa cười vừa sụt sịt. Cơm anh Hoàng nấu phải nói là cực kỳ dở, khê khê, nồng nồng, còn canh thì mặn đắng. Tôi nhăn mặt, nhấp nhổm toàn đứng dậy. "Thắng!" Mẹ tôi lừ lừ mắt, ấn con ngồi xuống. "Hoàng nấu giỏi hơn con đấy mẹ nhỉ." Chị Tú nhìn mẹ, nhìn anh Hoàng khen tơi tới. Anh Hoàng phồng mũi, cười ngoác tận mang tai. "Ui giời." Bốp. Tôi vừa mở mồm bị sôi liền cái tát ngủ đom đóm của mẹ. Rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, bà chăn canh kê bát lên miệng húp soàn soạt. "Thằng Hoàng giỏi, giỏi. Tao ăn thấy ngọt miệng quá." Bà chích xoa, đưa bát cho chị Tú bảo bới thêm. Đang ăn thì có khách. Anh Bình là bạn anh Hoàng cũng đi đợt này đến chào mẹ tôi. Anh Bình có vẻ tư lự chứ không vui như anh Hoàng. Nhà anh Bình ở xóm trên. Anh ngồi xuống bên mẹ tôi uống chút rượu rồi xin phép đi chào những nhà khác. Lát sau, chị Dung còn bác Mộc học sau anh Hoàng một lớp cũng qua chơi. Chị Dung xoa đầu tôi, cười rất tươi, nhưng nhìn cái vẻ thâm thâm dưới đôi mắt, tôi biết là chị buồn. Anh Hoàng lúng túng đứng sững giữa nhà, hai tay đỏ dựng lên. Thấy thế mẹ tôi cười, nắm tay chị Dung. "Ngồi xuống đây con." Bạn của chị Tú, bạn của anh Hoàng, mẹ tôi chưa bao giờ gọi bằng con. Thế mà mẹ lại gọi chị Dung. Tự nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng như vừa bị mất cái gì. Bên kia đường, cây hoa gạo như gã khổng lồ đứng sừng sững. Sau mấy trận bom, thân cành nó đầy thương tích, bao quanh các mố mắt, dòng nhựa đỏ bầm vón cục như máu. Anh Hoàng quàng vai tôi, chỉ cây gạo, nói bâng quơ với chị Dung. Chả mấy mà lại tới lượt nó. Mẹ tôi, chị Tú loay hoay xếp lại các đồ trong ba lô. Vài bộ quần áo, cuốn sổ chi đoàn thanh niên tặng, hộp kem đánh răng. Ngày ấy, người ra đi sao đơn giản thế. Anh Hoàng kéo tôi, chị Dung đến trước cái khung ảnh của gia đình, ngắm nhìn đăm đăm hồi lâu, rồi anh tháo xuống, gỡ lấy một chiếc. Mẹ, anh nói lí nhí. Chiều hôm ấy, anh Hoàng lên đường. Mẹ tôi nằm bẹp trên giường, chị Tú nghỉ nửa buổi dạy học ngồi nhà với bà. Sương răng răng ngoài bến sông, tôi ôm cây sáo trốn ra đấy, thổi những nốt vu vơ. Từ ngày anh Hoàng đi, mẹ tôi biếng ăn biếng ngủ, mở miệng là nhắc tới con. Trông bà sọp hẳn. Thời chiến thử từ rất bấp bênh, có khi vài tháng chả thấy lá nào, lại có lúc về dồn cục 4-5 cái. Tôi khéo bấc đèn, lấy giọng thật lâm ly đọc cho mẹ nghe. Bao giờ cũng vậy, nghe xong bà bảo tôi đọc lại, rồi gói cẩn thận bỏ vào ruột tượng. Nhiều đêm bà không ngủ, ngồi mãi bên ngọn đèn tù mù, tay mân mê những lá thư. Một lần tôi vừa đi học về, thấy nhà vắng tanh vắng ngắt đến phát hoảng. Tôi chạy sộc vào buồng, suýt đâm sầm vào bà mẹ anh Bình cũng đang từ buồng đi ra. Thắng, lại đây với mẹ. Bà âu yếm gọi. Tôi rụt rè ngồi xuống bên. Mẹ tôi đang nằm thiêm thiếp, tay chân run rẩy như vừa qua cơn sốt. Bất giác, bà kéo tôi nằm xuống, luồn những ngón tay gầy guộc vào mái tóc rối bù của con. Người tôi run lên. Từ ngày anh Hoàng đi, lâu lắm rồi tôi mới được mẹ âu yếm như thế này. Trong vòng tay thân yêu của mẹ, có cái gì thật êm đềm cứ dâng lên mãi. Con của mẹ dạo này gầy quá. Mẹ tôi vừa nói vừa nấc. Bỗng nhiên bà ôm siết tôi thật mạnh và khóc nức nở. Mấy bữa rồi mẹ mê. Anh Hoàng mày. Không, anh Hoàng không chết được. Tôi vùng dậy hét toáng lên. Chết thế nào được, thắng nhỉ. Chị Tú dạy học về từ lúc nào, đứng ngay cửa buồng đế theo. Ít ngày sau, quả nhiên ở nhà nhận được thư anh Hoàng, ai cũng mừng. Mẹ tôi bừng mặt hu hu khóc, khóc xong lại cười. Chị Tú cũng thế. Trong thư, anh Hoàng kể có lần lạc rừng, anh với anh Bình tóm được con chăn mấy chục ký xả ăn hì hả. Tôi đọc thư mà cũng cảm thấy sướng tê người, cứ ngỡ như là mình đang ngồi giữa Trường Sơn. Con khỏe, thằng Bình cũng khỏe, gạo nước ở đây thoải mái, cả hai đứa đều lên cân. Đánh nhau với tụi Mỹ sướng lắm. Trong khi bà mẹ mân mê thư con thì tôi hí hoáy viết. Anh Hoàng ơi, ở nhà ai cũng nhớ anh, xóm mình năm nay mất mùa, em đi học nhiều hôm hình đói. Ai bảo mấy biên thế hả? Lớp 4 lớp 5 mà không biên nổi cái thư hay sao? Mẹ tôi quắc mắt lên, im lặng một lát. Bà đọc chậm rãi từng lời cho tôi ghi, giọng yếu ớt. Ở nhà mọi người vẫn khỏe, năm nay được mùa. Biên tiếp đi. Nhà mình đã làm lại, xây đàng hoàng. Trời đất, cái tường nhà mấy bữa trước bị bom hất đổ. Tôi với chị Tú phải đi xin xỉ vôi đem về trộn đất vá lại, mà mẹ bảo là xây. Thấy tôi vùng vằng toàn đứng dậy, bà cười, xoa đầu tôi dỗ dành. Mẹ bảo này, người ở nhà thế nào cũng được con ạ. Còn người đi xa, đừng để anh mày phải lo lắng. Bà lại quay sang chị Tú hỏi. Mày đã bỏ gạo vào ống chưa? Rồi mẹ. Mấy nắm? 2. Thêm vào. Nhà gần hết rồi. Chị Tú nhìn mẹ, giọng run run như sắp khóc. Cũng nên nói thêm một chút về chuyện ống gạo. Thời gian này ở miền Bắc đang dấy lên phong trào hũ gạo nuôi quân. Mỗi bữa ăn, nhà nào cũng xuất lại khẩu phần vốn đã ít ỏi của mình, chút vào hũ riêng. Cuối tuần hoặc tháng, đại diện của xóm gom lại gửi đi. Nhiều gia đình thiếu ăn, nhưng hũ gạo nuôi quân lúc nào cũng đầy đặn. Mẹ tôi bốc thêm một nắm, chút vào ống, đánh rẻng. Rồi bà nhìn tôi, nhìn chị Tú, cười. Chị Dung có mặt gần như thường xuyên ở nhà tôi. Chị nhổ tóc sâu cho mẹ, có bữa còn đưa thư của anh Hoàng ra khoe. Hai mẹ con cứ gì ra gì dầm suốt cả buổi. Này, thằng Hoàng viết cái gì cho mày mà dài thế? Có một lần mẹ tôi trêu chị. Chị Dung giấu mặt vào lưng bà, đôi gò má con gái chín rựng. Khoảng thời gian trước và sau mậu thân, đàn ông trong xóm tôi đi vãn. Anh thầy giáo, người yêu chị Tú nhập ngũ đợt này. Chị Tú thương bồ khóc sưng bọng mắt. Anh người yêu vẫn tỉnh bơ. Hôm trước khi lên đường còn rủ tôi đánh bi đến tối. Sau những đòn thua ở miền Nam, Mỹ buộc phải tuyên bố ném bom hạn chế miền Bắc. Nghe đài loan tin này, bọn nhóc chúng tôi rừng rưng như không. Người lớn cũng chả hơn gì. Mẹ tôi nhìn trời thở hắt ra. Này nó bảo thôi, mai nó lại bảo đánh, tin thế nào được. Quả nhiên là vậy. Cây hoa gạo vừa nhú được mấy cái lá xanh bom giặc lại rồi ình ình. Chúng đánh phá cực kỳ dữ tợn. B-52 bay từng đàn. Đêm như tấm màn nhung bị xe rách toang từng mảng. Xóm làng tan tác. Khăn tang trắng xóa trên đầu mọi người. Tôi, chị Tú tính đưa mẹ lánh tạm vào hang đá vài bữa như một số người, nhưng bà lắc đầu.
Tao chả chạy đi đâu cả, có chết thì chết ở đây.
Chị Tú, chị Dung mỗi người nhận một cây súng trường. Tôi đang học lớp 8, bám theo dân quân đi bé lá ngụy trang chuyển đạn cho bộ đội. Một bữa, chị Tú trực chiến về loan tin ta tóm được giặc lái. Mẹ tôi, chị Dung cùng mấy người xung quanh trợn tròn mắt, hỏi dồn.
Thật không? Sao không thật? Người ta sắp xong qua xóm mình đấy.
Suốt đêm, dân xóm ai nấy phấp phỏng, phải xem cái giống nó là giống gì. Nhiều người còn bí mật thủ trứng thối, củ đậu bay. Tờ mờ sáng, chiếc xe chở tên giặc lái vừa xuất hiện, người ta đã ào ào xô đến. Tiếng la hét, chửi rủa cùng tiếng bụp bụp của trứng vỡ, náo loạn từ phía. Thằng Mỹ mặt cắt không còn hụt máu, hai ống chân chỉ trực trụi xuống. Dân quân bộ đội gào khản cổ, chiếc xe mới thoát đi được, may phúc cho nó. Cái thú cho thằng giặc lái sợi trứng thối còn nóng hổi, dân xóm tôi lại phải chứng kiến một cảnh tượng bi thương. Nhà anh Bình dính bom. Mấy người em anh, trong đó có cái Minh, học cùng lớp tôi, rủi thay bữa đó chui chung hầm. Cái Minh mà lúng đồng tiền. Nhiều năm đã trôi qua mà tôi vẫn không sao quên được nụ cười bỡ ngỡ của nó. Loạt bom vừa dứt, tôi cùng đám bạn xông đến. Mẹ anh Bình đang ôm cái hố ngập khói cào cấu điên dại, mười đầu ngón tay tứa máu ròng ròng.
Đi đi, đi ngay đi, đi mà trả thù, còn đứng đây làm gì nữa?
Bà quắc đôi mắt ngây dại nhìn đám bạn của con.
Bác ơi, chúng cháu hứa sẽ rửa món nợ này.
Tôi nói nghiêm trang như một người lính, giọng khàn đặc vì xúc động.
Xin thề!
Cả bọn vung tay thét lớn. Đám con trai 15-16 tuổi lộc cộc kéo nhau lên tỉnh đội. Ở đấy người ta an ủi, động viên chúng tôi một hồi rồi bảo về. Tôi thất vọng quá. Mẹ tôi tìm thấy trong cặp lá đơn tình nguyện của con. Bà lặng lẽ khóc. Chị Tú đang lau súng, buông rẻ, thủng thẳng bà ôm em.
Mày làm mẹ buồn đấy.
Sau giải phóng năm 75, đàn ông trong xóm lục tục trở về. Mấy trăm người đi, giờ về mấy chục. Anh Bình về. Anh thầy giáo, người yêu chị Tú bị cụt một giò cũng về. Anh Hoàng không về. Mẹ tôi bạc nửa đầu. Chị Dung héo xanh. Về hôm trước, hôm sau anh Bình xuống thăm mẹ tôi. Anh nắm bàn tay răn reo của bà, khóc không ra tiếng. Một trận mưa cưới đổ xuống xóm, đám của chị Tú cũng khá xôm. Mẹ tôi tem trầu, cười bỏm bẻm, chồng bà trẻ lại đến 10 tuổi. Chị Dung đôn đáo chạy lên chạy xuống, nhưng giữa trường cuộc vui, bấn chợt tôi không thấy mẹ và chị đâu. Tôi bổ đi tìm. Hai mẹ con đang ôm nhau ngồi khóc trong buồng. Tôi nghe loáng thoáng tiếng mẹ bảo chị Dung. Dung, mẹ coi mày như con đẻ. Mày có thương mẹ, thương thằng Hoàng thì phải nghe theo lời mẹ. Chị Dung dạ lý nhí. Tôi chợt hiểu. Đã có lần mẹ bảo là anh Bình cũng có ý với chị, nhưng chị Dung nặng tình với mẹ, với anh Hoàng nên nấn ná chưa chịu. Sau đám cưới ít ngày, Vợ chồng chị Tú chuyển về sống chung với mẹ chứ không ở nhà tập thể. Tôi vào tuổi 18. Thời gian này, mạn Bắc lại dục dịch động. Dân tản cư nườm nượp đổ về xóm. Tóc mẹ tôi chưa kịp xanh, giờ đây lại trắng thêm mấy mảng. Trước khi tôi nhập ngũ, một buổi sáng, hai mẹ con anh Bình đưa nhau xuống nhà. Hai bà mẹ ăn trầu, anh Bình tán dóc với tôi. Chị Dung nấp trong buồng, mãi không chịu thỏa mặt. Dung, ra đây con. Mẹ tôi gọi với vào trong. Chị Dung ngơ ngác như mất hồn, hết nhìn mẹ tôi, lại nhìn mẹ con anh Bình, rồi tự dưng oa khóc.
Ơ, con này, lấy chồng chứ ai làm gì mà khóc.
Mẹ tôi cười, cầm tay con, nước mắt cũng vòng quanh. Anh Bình gọi khẽ chị Dung, đoạn hướng về phía mẹ tôi, nói lắp bắp.
Cháu có lỗi với Hoàng, cháu có lỗi với Hoàng.
Chị Dung đang đứng bỗng quỳ thụp xuống, chắp tay lại mẹ tôi.
Đừng làm thế, con.
Mẹ kéo chị Dung vào lòng, âu yếm vuốt ve mái tóc hồi lâu, nhưng tiếng nấc lặng dần. Đi đi con. Mẹ đẩy khẽ lưng chị. Sau mấy năm đi biên giới, tôi giải ngũ. Mẹ tôi, hai vợ chồng chị Tú, vợ chồng anh Bình tề tựu đông đủ. Anh Bình xả một chú cầy tơ, điềng mẹ ngập chân răng. Người anh đen bóng, rắn như cây đinh. Cuối bữa, anh lừ đừ bảo tôi.
Hết đánh nhau rồi, về đi cày với anh, chú à.
Tôi ừ hữ, nhưng bụng dạ phập phồng không yên. Mấy năm mất mùa chơi toàn bo bo, nghĩ thật kinh. Cuối năm ấy có đợt tuyển đi lao động nước ngoài, gia đình tôi thuộc diện ưu tiên, thế là tôi phới. Có lẽ tôi không phải loại người biết tu trí. Mấy năm ở Tây, tiền bạc kiếm được cũng bộn. Tôi gửi cho mẹ, cho chị Tú chút đỉnh, còn bao nhiêu đem nướng cả. Cũng có vài ông bạn vàng uống như ve kêu. Ở nhà chả biết ai mách mà mẹ tôi biết. Bà bảo chị Tú viết thư cho tôi. Sướng cũng sướng rồi, khổ cũng khổ rồi. Thôi, về với mẹ đi con. Quả thật, đời cũng chẳng biết thế nào là tận cùng sướng khổ. Tôi đọc đi đọc lại thư của mẹ, rưng rưng khóc. Tôi trở lại quê hương. Mẹ tôi rất mừng. Bà mới sáu mấy nhưng mắt nhìn đã không còn rõ. Mái tóc đẹp nổi tiếng một thời không còn sợi nào nguyên vẹn. Bà hối hả giục con. Mày lấy vợ đi.
Chán lắm.
Tôi ôm đôi bả vai nhô lên của mẹ, cười, tự dưng cảm thấy buồn tê tái. Vợ chồng chị Tú vẫn dạy học. Nhà trường xin được đất cho anh chị một lô. Chị Tú bảo để đấy chừng nào mẹ còn. Cái Hòa, con của anh chị, đã học lớp 5. Mẹ tôi hay nhờ cháu gỡ tóc. Có bữa hai bà cháu đang thì tê, cái Hòa chợt kêu lên, giọng tiếc rẻ.
Bà ơi, sợi tóc này hôm qua đen mà hôm nay trắng mất rồi.
Chị Dung hầu như tuần nào cũng đưa con xuống thăm mẹ tôi. Nhà chị bây giờ khá rồi, có cả tivi. Chị Dung đối với mẹ vẫn như ngày nào. Những lúc có chị, mẹ tôi thường kêu mệt. Nhưng lâu lâu không thấy chị xuống, thế nào bà cũng nhắc. Một lần, chị Dung vừa đi khỏi, bất chợt bà bảo tôi. Tao trông thằng cu Ti. Ti là con anh Bình chị Dung. Chả giống thằng Hoàng tí nào. Bà nói, hai mắt chớp chớp. Tôi biết mẹ không lẫn, định mở miệng nhưng lại thôi. Thời gian luân vũ như triệu triệu hạt cát. Kỷ niệm lắng mãi xuống đáy lòng chảy. Đã có lúc tôi tưởng rằng những ấn tượng chiến tranh kia sẽ chẳng bao giờ khuấy động nữa. Sự xuất hiện của anh chàng người Mỹ từng có thời gian tham chiến ở Việt Nam đã làm cái dòng bấy lâu yên tĩnh của xóm tôi đục ngầu lên. Lúc ấy, tôi với anh Bình đang tán gẫu, cái Hòa chạy đến, bà gọi tôi về.
Chắc lại mấy ông bạn Liên Xô của chú, chứ còn ai vào đây nữa.
Anh Bình tặc lưỡi, trong thâm tâm tôi cũng đinh ninh thế. Người cựu chiến binh Mỹ, nay là nhà sử học, trao lại cho gia đình tôi vài kỷ vật của anh Hoàng. Anh ta cho biết vợ chồng họ đã sang Việt Nam mấy lần, nay mới tìm được. Tấm ảnh, vài lá thư. Mẹ tôi bận đồ sồng, tóc bới cao, vấn khăn. Bà đón lấy thành kính như dâng hương. Trừ những khi đi chùa, bình thường không bao giờ bà mặc như thế. Trong khi bà cụ giờ tấm ảnh, Tôi kể cho nhà sử học nghe chuyện tên giặc năm xưa bị tóm giọng qua xóm. Chàng cựu binh Mỹ trầm ngâm. Mấy lần anh ta mở sổ, bần thần nhìn tôi và nói: nước Mỹ đã thua trận, nhưng đâu là nguồn sức mạnh tạo nên thắng lợi của người Việt? Với tôi vẫn còn đang là dân số. Người đàn ông Mỹ cúi đầu, anh ta dè ngón tay chỉ mấy món vừa trao, mấp máy môi. Tôi thấy trong đáy ba lô. Mẹ tôi nấc khan mấy tiếng, anh Bình cầm một lá thư, nhìn đi nhìn lại.
Quái!
Anh lẩm nhẩm, vé thuốc lào bắn liền mấy bi. Mỏng mực cửu long xanh phơn phớt, loang giữa những khuôn chữ trắng. Chán anh Bình nhăn lại, bất chợt anh đầu, thở hặc lên.
Anh nhớ rồi, chính tay anh viết lá thư này, Hoàng dành gửi. Hỏi nó bao gửi rồi.
Anh Bình lảo đảo đứng dậy, hai mắt vụt sáng quắc.
Tao đếch sợ, Trường Trơn có phải là công ty lương thực, sốt chọc cả đầu. Không!
Mẹ tôi nãy giờ vẫn ngồi im lặng, bỗng kêu lên, nhắm veo tấm ảnh xuống đất. Bên kia đường, có con bướm đang đậu trên tán cây gạo, tự nhiên xà xuống, bấu vào người bà.
Mày về đấy hả, Hoàng?
Tiếng mẹ tôi vẳng như tiếng gió. Nhiều mùa đông đã đi qua, cái khoảng trống mờ mờ như nước phèn nơi tấm khung giờ đã được lấp đầy như nó vốn có. Ít ngày sau khi nhận lại tấm hình của mình, mẹ tôi ốm rồi đi. Chả biết nơi ấy, giữa những sinh linh chết thường và chết trận, hai mẹ con có gặp lại nhau không? Và tôi, một ngày nào đấy có tìm được những người thân yêu của mình không?